là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Từ ngày 16 tháng 12 sẽ trả kết quả xét nghiệm COVID-19 trên nền tảng phần mềm PC COVID.
Yên Bái khởi tố 7 vụ án liên quan đến tham nhũng.
Tiếp đó là ghi nhận tăng cường các giải pháp phòng chống COVID-19 tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh.
Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 14 tháng 12, Hội nghị đối thoại toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư triệu tập đã được tổ chức bằng hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác đối ngoại. Dự và chủ trì hội nghị có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh. Tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, phóng viên Bích Thu dự hội nghị thông tin chi tiết.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và cũng có thể gọi đây là hội nghị có ý nghĩa lịch sử vì đây là hội nghị đối ngoại toàn quốc đầu tiên do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức phấn đấu triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đất nước ta vừa có nhiều thuận lợi, vừa phải đối mặt với những khó khăn, thách thức mới. Đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, tác động nhiều mặt, gây ra những tổn thất nặng nề đối với nhiều quốc gia, trong đó có nước ta. Nhưng dưới sự lãnh đạo kịp thời, đúng đắn của Đảng, sự chung sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, chúng ta đã cơ bản kiểm soát đại dịch, đưa đất nước vào trạng thái bình thường mới để phát triển kinh tế xã hội. Theo Tổng Bí thư, công tác đối ngoại được ví như bản sắc cây tre Việt Nam, đó là mềm mại, khôn khéo nhưng rất kiên cường, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách khó khăn vì độc lập dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân. Biểu dương đánh giá cao những kết quả nổi bật về công tác đối ngoại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh 4 bài học kinh nghiệm cần tiếp tục kế thừa và phát huy. Nêu rõ tư tưởng chỉ đạo, nhiệm vụ cơ bản của công tác đối ngoại tại nghị quyết Đại hội 13 của Đảng là tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện đúng đắn đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, trong đó mục tiêu bao trùm là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện các nhiệm vụ chiến lược về phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời kiên quyết, kiên trì, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, quyền chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích chính đáng của ta phù hợp với luật pháp quốc tế. Theo Tổng Bí thư, công việc trọng tâm của thời gian tới là triển khai và phát huy các kết quả quan trọng của các diễn đàn đa phương mà Việt Nam đã tham gia, đặc biệt là phối hợp với các đối tác, thúc đẩy việc thực hiện các sáng kiến đã được thông qua của Việt Nam. Cần thể hiện vai trò nòng cốt trong quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN và củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong các cấu trúc an ninh khu vực. Tiếp tục tham gia tích cực trong khuôn khổ hoạt động của Liên Hợp Quốc, nhất là trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Tổng kết việc thực hiện và hoàn thành trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, cần mở rộng và nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động đối ngoại, nhất là hợp tác kinh tế, văn hóa và hợp tác trên các lĩnh vực khác. Để hoàn thành được những nhiệm vụ nêu trên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị phải đặc biệt chú trọng công tác xây dựng tổ chức, bộ máy và đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ. Toàn hệ thống chính trị cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tiếp tục rà soát đổi mới hệ thống của các cơ quan chuyên trách. Trước đó, tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã trình bày báo cáo tình hình phương hướng nhiệm vụ trọng tâm đối ngoại theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Báo cáo đã khẳng định, trong 5 năm qua, tình hình thế giới và khu vực chuyển biến nhanh chóng với nhiều diễn biến phức tạp khó lường và chưa có tiền lệ. Đặc biệt trong 2 năm qua, đại dịch COVID-19 tác động nghiêm trọng và để lại hậu quả nặng nề trên mọi mặt của đời sống xã hội ở hầu hết các quốc gia. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện, tích lũy, nâng tầm được cả thế và lực nhất định, uy tín ngày càng gia tăng trên trường quốc tế. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt cả về vật chất và tinh thần. Ổn định chính trị xã hội được đảm bảo trên cơ sở củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt, 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến rất phức tạp khó lường, Việt Nam vẫn tận dụng được thời cơ, hóa giải được thách thức, tiếp tục tạo những kết quả toàn diện với nhiều dấu ấn nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng khẳng định, trong tổng thể các thành tựu của đất nước có sự đóng góp không nhỏ của đối ngoại và hội nhập quốc tế. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đặc biệt quan tâm, chủ động triển khai, đạt nhiều kết quả quan trọng, tích cực, toàn diện. Tham luận tại hội nghị, đại diện các bộ, ban ngành liên quan, các địa phương cũng đã phát biểu, làm rõ những thành tựu nổi bật trong công tác đối ngoại, cũng như chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp để công tác đối ngoại ngày càng hiệu quả hơn.
Chiều ngày 14 tháng 12, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự sinh hoạt chi bộ thôn 4 và tham gia ngày cùng dân tại thôn 1 xã Mường Lai. Tại buổi sinh hoạt, sau khi chi bộ thôn 4 xã Mường Lai thông tin tình hình nội bộ, triển khai các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên và đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 11, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 12-2021, các đảng viên trong chi bộ đã tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các vấn đề của thôn. Trong đó tập trung vào một số vấn đề như tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, quản lý công dân đi làm ăn xa trở về địa phương dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, các giải pháp trong sản xuất nông nghiệp, tiếp tục thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là làm giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường. Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên và sức mạnh đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới. Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ thôn 4 xã Mường Lai, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đánh giá cao công tác tổ chức sinh hoạt đảng tại chi bộ thôn 4 xã Mường Lai. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các đảng viên tiếp tục và ban chi ủy tiếp tục xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt, quan tâm phát triển đảng viên, kịp thời triển khai quán triệt các văn bản, nghị quyết, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể và toàn thể nhân dân trong thôn, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo trật tự an ninh thôn xóm, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sau khi dự sinh hoạt chi bộ tại thôn 4, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tham gia ngày cùng dân, thực hiện mô hình thắp sáng đường quê, xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch tại thôn 1, xã Mường Lai.
Sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên khóa 18 đã tổ chức kỳ họp thứ 5, nhiệm kỳ 2021-2026, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện đề ra và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Quốc Luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh, tin của phóng viên Đình Nguyên.
Năm 2021, mặc dù dịch bệnh COVID-19 tiếp tục tác động tiêu cực tới sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân, ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Song với quyết tâm cao, tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả mục tiêu kép. Trong 32 chỉ tiêu chủ yếu, huyện Văn Yên đã hoàn thành vượt mức 25 chỉ tiêu, 7 chỉ tiêu đạt mục tiêu, trong đó có nhiều chỉ tiêu quan trọng thực hiện vượt kế hoạch như thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 57.300 tấn, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 1.220 tỷ đồng, bằng 106,6% kế hoạch, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 256 tỷ đồng, bằng 107,6% kế hoạch. Văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, quốc phòng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong năm, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban, tổ và các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã phát huy vai trò làm tốt công tác thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết các kỳ họp, đảm bảo chương trình kế hoạch, chất lượng và hiệu quả theo các quy định của pháp luật. Trong năm 2022, huyện Văn Yên đề ra 35 chỉ tiêu chủ yếu, bao gồm 16 chỉ tiêu về kinh tế, 13 chỉ tiêu về văn hóa xã hội và 6 chỉ tiêu về lĩnh vực môi trường. Đồng thời đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện như tiếp tục triển khai các chương trình trọng điểm phát triển kinh tế xã hội, trong đó quyết tâm xây dựng huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới theo hướng bền vững, cơ cấu lại nền kinh tế dựa trên tiềm năng lợi thế, phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị, thúc đẩy chuyển dịch kinh tế lâm nghiệp bền vững, chú trọng phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế, trọng tâm là công nghiệp chế biến nông lâm sản, đưa Văn Yên trở thành trung tâm chế biến quế công nghệ cao, ưu tiên phát triển thương mại, dịch vụ du lịch. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Văn Yên đã thảo luận về các giải pháp thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Kỳ họp cũng đã dành nhiều thời gian để các đại biểu chất vấn và trả lời chất vấn, đồng thời thông qua các nghị quyết, tờ trình về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban chỉ đạo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng vụ khô hanh 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2021-2022. Phóng viên Hoài Giang đưa tin.
Năm 2021, công tác quản lý bảo vệ rừng đã có sự chuyển biến tích cực. Chính quyền các cấp thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn việc thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, góp phần phủ xanh đất chống đồi núi trọc, cải thiện môi trường sinh thái, ổn định độ che phủ của rừng là 63%. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã trồng mới trên 16.000 ha rừng các loại, vượt kế hoạch được giao. Tổ chức gieo ươm trên 130.000 cây giống phục vụ kế hoạch trồng rừng và khai thác được gần 670 mét khối gỗ rừng trồng các loại. Cùng với công tác phát triển rừng, tỉnh Yên Bái còn chú trọng bảo vệ rừng, kịp thời ngăn chặn có hiệu quả việc phá rừng, xâm lấn đất rừng, khai thác vận chuyển lâm sản trái phép, chú trọng công tác luyện tập diễn tập phòng chống cháy rừng, chữa cháy rừng. Duy trì trên 1.400 tổ đội xung kích chữa cháy rừng ở các địa phương. Tính đến hết tháng 11 năm 2021, toàn tỉnh đã xử lý trên 100 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, thu nộp ngân sách trên 555 triệu đồng, tịch thu trên 36 mét khối gỗ. Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, nêu lên những khó khăn vướng mắc trong công tác bảo vệ rừng và đề xuất các giải pháp trong công tác bảo vệ phòng chống cháy rừng năm 2022.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, việc lấy thông tin và trả kết quả xét nghiệm COVID-19 trên nền tảng phần mềm PC COVID sẽ được thực hiện đồng bộ từ ngày 16 tháng 12 năm 2021. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị triển khai thí điểm hỗ trợ lấy thông tin và trả kết quả xét nghiệm COVID-19 trên nền tảng phần mềm PC COVID, quá trình thử nghiệm tại một số cơ sở y tế như Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái, Trung tâm Y tế huyện Bình. Quy trình lấy thông tin và trả kết quả xét nghiệm được tiến hành thuận lợi, đảm bảo quản lý thông tin và thông báo kết quả cho người dân trên ứng dụng PC COVID ngay sau khi có kết quả xét nghiệm COVID-19. Nhằm tiếp tục chuẩn hóa khai báo thông tin, giảm giấy tờ, rút gọn thời gian trong việc lấy thông tin xét nghiệm COVID-19 và kịp thời trả kết quả cho người dân trên địa bàn toàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chỉ đạo 4 đơn vị đã thí điểm sử dụng cơ sở, đơn vị y tế, điểm lấy mẫu lưu động trên địa bàn tỉnh khẩn trương thực hiện việc lấy mẫu thông tin và kết quả xét nghiệm COVID-19 trên nền tảng phần mềm PC COVID, đảm bảo thống nhất thực hiện đồng bộ từ ngày 16 tháng 12 năm 2021.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh đã khởi tố điều tra xét xử 7 vụ án về tham nhũng. Cơ quan điều tra đã phát hiện số tiền tham nhũng gần 5,4 tỷ đồng, đến nay đã thu hồi được 93%. Để tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tỉnh Yên Bái tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị của Đảng về phòng chống tham nhũng, tăng cường quản lý kiểm soát nội bộ, khắc phục tình trạng nhũng nhiễu phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng vặt, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, tiếp tục đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, tăng cường công tác giáo dục đạo đức, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 12, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Indonesia, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm chính thức các quốc gia Đông Nam Á kéo dài 4 ngày. Đây là chuyến thăm Đông Nam Á đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kể từ khi chính quyền Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền năm 2020. Trong khuôn khổ chuyến thăm tối 13 tháng 12, ông Blinken đã có cuộc hội đàm cùng Tổng thống nước chủ nhà Joko Widodo tại Dinh Độc Lập. Tại đây, ông Blinken đã bày tỏ cam kết mạnh mẽ của Mỹ với Indonesia trong hợp tác song phương ở nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, cơ sở tầng cho đến y tế. Ngày 14 tháng 12, ông Blinken có bài phát biểu về chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ tại thủ đô Jakarta. Sau Indonesia, ông Blinken sẽ thăm Malaysia và Thái Lan. Chuyến thăm Đông Nam Á lần này được xem là động thái nhằm cụ thể hóa mục tiêu tăng cường sự gắn bó với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á của chính quyền Tổng thống Biden.
Trong báo cáo mới nhất, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa ra cảnh báo biến thể Omicron gây nguy cơ cao trên toàn cầu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, biến thể Omicron có bằng chứng sơ bộ cho thấy có khả năng tránh hệ miễn dịch của cơ thể và tốc độ lây nhiễm cao, qua đó có thể khiến số ca mắc mới tiếp tục gia tăng với hậu quả nghiêm trọng. Tổ chức Y tế Thế giới dẫn một số dẫn chứng cho thấy số người bị tái nhiễm biến thể Omicron đã tăng ở Nam Phi. Theo cơ quan này, mặc dù có nghiên cứu tại Nam Phi cho thấy biến thể Omicron có thể ít độc lực hơn biến thể Delta và tất cả các bệnh nhân nhiễm biến thể mới ở châu Âu đều là thể nhẹ hoặc không có triệu chứng. Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh, ngay cả khi động lực của biến thể Omicron thấp hơn biến thể Delta, thì dự kiến số người mắc COVID-19 nhập viện sẽ tăng do số ca bệnh nhân nặng. Tình trạng này có thể sẽ khiến hệ thống y tế quá tải, dẫn tới nhiều ca tử vong hơn.
Thủ tướng Anh Boris Johnson đã kêu gọi người dân khẩn trương tiêm mũi vaccine phòng COVID-19 tăng cường để ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron sau khi một người đã tử vong vì biến thể này. Anh đã ghi nhận hơn 700 ca mắc biến thể Omicron trong ngày 13 tháng 12. Số ca mắc biến thể Omicron chiếm khoảng 40% tổng số ca mắc COVID-19 ở thủ đô London. Chính phủ kêu gọi người dân trên 18 tuổi khẩn trương tiêm mũi tăng cường trước cuối tháng này. Tại Israel, hơn 45% dân số đã được tiêm mũi vaccine tăng cường phòng COVID-19. Dữ liệu từ kênh tin tức Bloomberg cho biết 59 quốc gia và vùng lãnh thổ đã bắt đầu triển khai tiêm mũi tăng cường. Hàn Quốc cho biết sẽ cắt ngắn thời gian tiêm mũi vaccine tăng cường. Theo đó, những người trên 18 tuổi có thể tiêm mũi tăng cường sau 3 tháng khi tiêm mũi thứ hai. Tuy nhiên, tại châu Phi, nhiều người vẫn đang đợi để được tiêm mũi vaccine đầu tiên hoặc mũi thứ hai. Chính quyền các nước đang nỗ lực giải quyết hai thách thức. Một là tìm kiếm nguồn cung vaccine, hai là xóa tan những nghi ngại về việc tiêm phòng.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến với Tổng thống Nga Putin vào ngày 15 tháng 12 để thảo luận về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế. Dự kiến trong cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo sẽ đánh giá đầy đủ về quan hệ Trung Quốc-Nga và sự hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo sẽ thiết kế lộ trình để thúc đẩy quan hệ song phương lên cấp cao nhất trong năm 2022.
Ngày 13 tháng 12, Nga cho biết có thể buộc phải triển khai tên lửa hạt nhân tầm trung ở châu Âu để đáp trả kế hoạch tương tự của NATO. Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo nước này có thể buộc phải hành động nếu phương Tây từ chối tham gia ước các lực lượng hạt nhân tầm trung ở châu Âu. Cảnh báo của ông Ryabkov được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và phương Tây tiếp tục leo thang căng thẳng về hàng loạt vấn đề, trong đó có vấn đề Ukraine. Ông Ryabkov nói rằng có dấu hiệu cho thấy NATO đang tiến gần hơn đến việc triển khai lại các tên lửa tầm trung. Trong khi đó, NATO khẳng định Mỹ sẽ không triển khai thêm tên lửa ở châu Âu và sẵn sàng đối phó với Nga bằng những biện pháp chỉ liên quan đến vũ khí thông thường.
Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19 đang xảy ra tại tỉnh Yên Bái, với phương châm vừa thực hiện các biện pháp 5K của Bộ Y tế, vừa thích ứng tình hình mới, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái đã và đang tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp, góp phần thực hiện tốt mục tiêu kép. Sau đây là phản ánh của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Là đơn vị có nhiều đầu mối của các sở ban ngành thuộc các lĩnh vực liên quan đến kinh tế, đời sống văn hóa xã hội của người dân, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái thực hiện tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính hàng ngày với tần suất khá cao. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để thực hiện tốt mục tiêu thích ứng với tình hình mới, Bộ phận Phục vụ Hành chính công tỉnh đã chủ động phòng chống dịch, chấp hành nghiêm ngặt biện pháp 5K của Bộ Y tế như thường xuyên vệ sinh sát khuẩn khu vực tiếp đón công dân đến làm thủ tục hành chính, tuyên truyền hướng dẫn người dân giữ khoảng cách, đeo khẩu trang và khai báo y tế mỗi khi đến giao dịch. Thường xuyên thực hiện vệ sinh nền nhà, các bề mặt, đồ vật tại nơi làm việc có thể có virus như tay nắm cửa, điện thoại dùng chung, bàn phím máy tính, mặt bàn. Bà Nguyễn Thị Vân, tổ dân phố số 5, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Khi đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công thì tôi thấy ý thức của người dân khi đến làm việc tại trung tâm thì mọi người vẫn cũng chủ động thực hiện tốt cái biện pháp phòng chống dịch COVID.
Còn đối với các cán bộ công chức viên chức tại các bộ phận thường trực, thường xuyên đeo khẩu trang trong khi tiếp xúc với người dân, giữ khoảng cách và dùng giấy kính chắn giọt bắn tại các quầy giao dịch, hạn chế nói chuyện, trao đổi, tiếp xúc khi không cần thiết. Nếu có tiếp xúc thì duy trì khoảng cách 2 mét, đặc biệt không tập trung đông người trong giờ giải lao, luôn giữ nơi làm việc thông thoáng. Đặc biệt trong thời gian này, cùng với việc triển khai các giải pháp thích ứng với tình hình mới, tăng cường giải quyết các thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 trên môi trường điện tử, hạn chế tiếp xúc đông người. Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh còn thực hiện đề án với mục tiêu tăng năng suất lao động cho cán bộ công chức, thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, các sở ban ngành có 2 cán bộ công chức được cập nhật kiến thức mới, được phép tiếp cận hồ sơ, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Bên cạnh đó, tăng năng suất lao động trung bình 1 năm lên mức tối thiểu là 1.600 hồ sơ. Cùng với đó, trung tâm còn thực hiện việc luân phiên trực tại bộ phận một cửa cho cán bộ công chức của một số sở, ban ngành, nhưng không làm thay đổi cơ quan có thẩm quyền giải quyết, cũng là một cách thức góp phần trong việc chống tiêu cực, tham nhũng của cán bộ công chức tham gia vào quá trình giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân. Hiện nay tại trung tâm công chức của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bưu điện tỉnh và Sở Thông tin Truyền thông đã có thời gian thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ khác tại các cơ quan đơn vị và được đánh giá tăng hiệu suất trong giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh gọn và chính xác. Ông Đào Văn Hạnh, tổ dân phố Hồng Yên, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi là một người dân đến giao dịch công tác thì tôi thấy những cách thức của tỉnh hay của những thành phố trong công việc phòng chống COVID này là tôi cảm thấy rất yên tâm và vui mừng, luôn luôn thích ứng với công việc hiện nay.
Với những giải pháp tăng cường phòng chống dịch thích ứng với điều kiện tình hình mới, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh luôn duy trì việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, không để đứt gãy, gián đoạn thời gian làm việc, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết được gần 90.000 hồ sơ. Hầu hết các hồ sơ đều giải quyết đúng và trước hạn, không để người dân phải chờ đợi mất thời gian gây bức xúc trong dư luận. Nhằm duy trì tốt công tác vừa phòng chống dịch bệnh vừa giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và tổ chức doanh nghiệp, thời gian tới Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái tiếp tục tuyên truyền cho người dân tuân thủ các biện pháp 5K của Bộ Y tế. Đối với người dân đang trong thời gian thực hiện cách ly theo dõi y tế tại nhà, khi đến làm thủ tục hành chính sẽ bị từ chối cung cấp các dịch vụ giải quyết thủ tục hành chính, khuyến khích người dân tổ chức doanh nghiệp nộp hồ sơ, nhận kết quả trên cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4, đảm bảo giãn cách theo đúng quy định. Ông Phạm Cao Sơn, Trưởng Bộ phận Hành chính Tổng hợp Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới thì về chỗ Trung tâm Hành chính công tỉnh thì chúng tôi sẽ tiếp tục là thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch theo cái chỉ đạo của tỉnh và của Trung ương. Nên thứ hai là đồng thời là cái việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ở trung tâm, thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch theo cái chỉ đạo của tỉnh và của Trung ương. Nên thứ hai là đồng thời là cái việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ở trung tâm, chúng tôi sẽ làm tốt hơn nữa và tăng cường thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên cái mức độ 3, mức độ 4.
Với việc chủ động thực hiện phương châm phòng chống dịch bệnh COVID-19, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh luôn duy trì tốt công tác tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính không để gián đoạn trong quá trình thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đến giao dịch trên môi trường điện tử nhanh gọn và chính xác, từ đó góp phần thực hiện mục tiêu nghị quyết số 17 của Chính phủ, phấn đấu đến hết năm 2021 cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện giải quyết trên môi trường điện tử theo hình thức trực tuyến tại cổng dịch vụ công của tỉnh và quốc gia.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức thể thao đáng chú ý hấp dẫn vừa diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, ở vòng 17 Serie A, AS Roma được đánh giá cao hơn hẳn so với Spezia. Ngay ở phút thứ 6, Smalling đã đánh đầu nối để mở tỷ số cho đội chủ nhà từ một quả phạt góc. Bước sang hiệp 2, AS Roma tiếp tục cho thấy họ rất giỏi trong những pha dàn xếp đá phạt góc. Phút thứ 56, Ibanez đánh đầu hiểm hóc để nhận được cách biệt cho đội chủ nhà. Kịch bản của hiệp 2 tương tự đối với hiệp 1, khi sau đó là khoảng thời gian AS Roma chơi chậm lại và chủ yếu cầm bóng bên phần sân nhà. AS Roma vẫn bảo toàn được chiến thắng 2-0, 3 điểm giành được giúp đoàn quân huấn luyện viên Mourinho đánh chiếm vị trí thứ 6 của Juventus sau vòng 17. Lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League chứng kiến sự cố hy hữu trong quá trình chọn các cặp đấu bị lỗi dẫn đến phải tổ chức bốc lại. Kết quả bốc thăm, Real Madrid phải đọ sức với Paris Saint-Germain, Manchester United thoát được lá thăm Paris Saint-Germain và chạm trán Atletico Madrid. Liverpool cũng mất lá thăm dễ thở là RB Salzburg để rồi phải so tài với Inter Milan, nhà vô địch Serie A. Real phải gặp Paris Saint-Germain, một trong hai đội mạnh nhất ở nhóm nhì bảng. Đội bóng Tây Ban Nha không hài lòng với kết quả này nên muốn UEFA giải thích, nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ đến từ cơ quan cao nhất của bóng đá châu Âu. Cuộc đụng độ Real Paris Saint-Germain sẽ rất hấp dẫn với nhiều màn so tài đáng chú ý. Lionel Messi tái ngộ Real chỉ nửa năm sau khi chuyển sang đội bóng mới. Man City sẽ tiếp đón đối thủ yếu hơn là Leeds. Đây là cơ hội rất tốt để Man Xanh có thêm 3 điểm và củng cố ngôi đầu trên bảng xếp hạng. Lá thăm may rủi đã đưa Manchester United tới với Atletico Madrid như một sự lựa chọn của số phận. So với đối thủ ở lần bốc thăm đầu tiên là Paris Saint-Germain, Atletico không hề yếu hơn, nhưng cửa đi tiếp của MU bỗng rực sáng nhờ sự xuất hiện của siêu sao Ronaldo. Sau đây là các tin bóng đá nổi bật trong ngày. Thiago Silva đã đồng ý gia hạn hợp đồng thêm 1 năm tại St. Moritz và sẽ giữ cùng anh lại Chelsea đến 2023. Trung vệ 37 tuổi đã có rất nhiều đóng góp cho Chelsea sau khi gia nhập vào hè 2020 và tiếp tục là thành viên chủ chốt trong đội hình của huấn luyện viên Thomas Tuchel mùa này. Huấn luyện viên Thomas Tuchel mới đây đã khẳng định Chelsea không có kế hoạch gọi trở lại Gallagher ngay trong tháng 1 khi cầu thủ này vẫn còn hợp đồng cho mượn với Crystal Palace tới hết mùa giải. Gallagher đang đạt phong độ rất cao với 6 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo tại Premier League. Dù mới chỉ gia nhập Barcelona ở mùa hè vừa qua và thậm chí chưa có nhiều đóng góp cho đội chủ sân Nou Camp, nhưng tiền đạo Sergio Aguero lại nhận được sự tôn trọng rất lớn từ ban lãnh đạo đội bóng này. Dự kiến đội bóng xứ Catalan sẽ tổ chức một buổi chia tay nhằm tri ân những đóng góp của Aguero cho đội bóng vào cuối năm nay. Tương lai của tiền đạo Alexis Sanchez vẫn đang là dấu hỏi lớn tại Inter Milan sau khi ngôi sao Chile đã dính chấn thương khá nhiều ở mùa giải năm nay. Dẫu vậy, bàn thắng đẹp mắt của Sanchez trong chiến thắng 4-0 trước Galliari đã giúp anh tiếp tục ghi điểm trong mắt ban lãnh đạo Inter. Thậm chí Inter còn đang lên kế hoạch để gia hạn hợp đồng với Sanchez trong thời gian tới. Emma Raducanu đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 khi nhập cảnh vào Abu Dhabi. Lẽ ra cô sẽ tham dự giải đấu năm nay, tuy nhiên kế hoạch này đã không thành hiện thực. Tay vợt người Anh hiện tại đang phải cách ly và sẽ không thể có trận gặp Benfica như dự kiến. Ban tổ chức đang tìm kiếm một tay vợt hàng đầu khác sẵn sàng tham dự để thay thế cho Raducanu. Tay vợt trẻ người Anh hy vọng sẽ sớm bình phục để tham dự mùa giải sân cứng đầu năm sau.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 12 năm 2021, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 20-22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 9-11 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, về đêm trời rét, rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, trời rét, đêm về sáng rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 22-23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14-15 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Em ơi, cho anh cốc đen đá với bao thuốc lá cái nào.
Dạ vâng, nhưng anh ơi, nhà hàng em không bán thuốc lá và khách cũng không được hút thuốc trong nhà hàng anh ạ.
Ủa kìa, nhà hàng mà lại không được hút thuốc lá là sao?
Dạ thưa anh, nhà hàng em từ trước tới giờ đều không cho khách hàng hút thuốc ở bên trong nhà hàng anh ạ. Nếu hút thuốc ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí chung. Anh xem, rất nhiều khách ở đây là những người không hút thuốc và họ cũng có quyền được hít thở không khí trong lành. Không hút thuốc ở đây cũng là tuân thủ quy định của pháp luật về việc cấm hút thuốc ở khu vực trong nhà của nhà hàng anh ạ.
Nhà hàng này chán thật đấy. Thế thì thôi, tôi cũng không đi ăn ở nhà hàng này nữa.
Thưa anh, nhà hàng rất tôn trọng khách hàng. Tuy nhiên, đây cũng là để bảo vệ sức khỏe cho các khách hàng khác. Nhiều khách hàng đến đây cũng vì một không gian trong lành không có khói thuốc. Rất mong anh thông cảm và ủng hộ nhà hàng anh ạ.
Vậy thì thôi, tôi không hút thuốc nữa là được chứ gì.
Cảm ơn anh đã ủng hộ ạ.
Anh ơi, con mình lại khò khè ốm rồi. Em lo quá, vừa mới khỏi ốm được nửa tháng.
Trẻ con ốm vặt là bình thường, em cứ làm quá lên.
Chính anh mới là người chủ quan ấy. À mà em nghĩ, hay là con ốm vặt có khi nào là do anh hút thuốc lá không?
Ô hay, anh hút chứ có phải con hút đâu mà bảo tại thuốc lá.
Anh không biết, hít phải khói thuốc lá là rất có hại trẻ em à. Nào là gây viêm đường hô hấp, hen, viêm tai giữa, kém phát triển chức năng phổi ở trẻ nhỏ. Anh mà cứ hút, con bị viêm phổi thì hối không kịp.
Được rồi, anh sẽ ra ngoài mỗi khi hút thuốc lá là được chứ gì.
Mà anh cũng phải lo sức khỏe của anh nữa chứ. Em thấy dạo này anh ho nhiều lắm, sức khỏe cũng chả tốt. Anh mà bệnh thì em và con biết làm thế nào.
Anh cũng chỉ vì thói quen thôi chứ có phải là nghiện ngập gì đâu em.
Vậy thì anh bỏ thuốc sớm đi, vì em và vì con, được không anh?
Được rồi, nhưng mà anh nói trước nhé, tại vì anh cũng thử bỏ mấy lần rồi, thấy trong người khó chịu lắm. Lỡ mà anh có cáu gắt tí chút thì cũng đừng giận anh đấy nhé.
Nhất trí.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.